This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Lúc với chị Thu Nga từ Dallas và chúng tôi là Dương Phục ở Houston. Xin chào chị Thu Nga, chào Vũ Thanh Thủy.
Dạ, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào anh Dương Phục và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay trong cái chương trình mà tình yêu và gia đình trong cái khu vườn này đó thì có một người nam cũng bước vào để mà phụ trách tưới hoa rồi nhổ cỏ, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
Dạ, Vũ Thanh Thủy xin chào khán giả và cả hai miền. Chào chị Thu Nga, chào anh Dương Phục.
Vâng, thời tiết ở tại thành phố Houston thì vẫn là nóng nóng. Không biết ở bên California, San Francisco thì như thế nào?
Vâng, ở tại San Francisco thì quanh năm nhiệt độ trung bình là trong khoảng 80 mấy độ. Quý anh chị, qua đây quả là bất ngờ khi mà thấy nhiệt độ giữa mùa hè và giữa tháng 6 mà vẫn chỉ có 60, như hiện nay bây giờ chỉ có 62 độ thôi. Ban ngày nóng nhất thì lên khoảng 68 độ, vẫn dưới 70 độ, bởi vì có gió nữa. Gió ở đây thì luôn luôn mạnh hơn là gió ở tại Texas. Thành ra đường là lúc nào vẫn thấy mọi người vẫn phải mặc áo len. Và đây là cái nhiệt độ trung bình của thành phố San Francisco. Mãi đến tháng 7 thì sẽ lên nhích lên một tí xíu khoảng 70. Rồi nóng nhất là khoảng tháng 9, tháng 10 thì sẽ có một vài ngày lên đến khoảng 90 là nóng nhất đó chị Thu Nga. À không,
dạ,
phải tới 90 nữa, không phải 90, 80 thôi. 80 mấy thôi là nóng nhất.
Dạ, chị Vũ Thanh Thủy ở mái tận ở phía bên kia San Francisco, anh Dương Phục ở mái tận Houston, Thu Nga ở mái tận Dallas. Ba người nối kết với nhau, quý vị thấy không? Thành ra là anh chị em chúng tôi là chỗ nào cũng đi được hết và chỗ nào cũng có thể nói chuyện được hết, đúng hay không? Nhưng mà nghe nói là cái thời tiết ở bên đó thấy đã quá, phải không anh Dương Phục? Còn trong khi bên này mình bắt đầu là nóng nóng, là gần bở hơi tai rồi, chưa bở nhưng mà cũng sắp bở rồi, phải không anh?
Dạ, bên này thì mình đã cách khác, nóng nóng ăn đứt bên California và San Francisco nói riêng. Và đề tài ngày hôm nay như thế nào, Vũ Thanh Thủy?
Vâng, đề tài ngày hôm nay cho cái phần mở đầu, thế thì nghe những cái lời nói về chương trình tình yêu và gia đình nhằm cổ vó những giá trị văn hóa và truyền thống của Việt Nam, đồng song song với sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ. Thì bây giờ làm sao mình có thể gìn giữ được văn hóa và truyền thống Việt Nam mà đồng thời cũng hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ? Chị Thu Nga, tuần trước chúng ta có một thính giả gọi vào nói đến một cái đề tài mà tình yêu và gia đình đã từng nhắc rồi nhưng mà chưa bao giờ nhắc kỹ lắm. Tức là có một người ông chú, rồi có cô cháu giận cô cháu gái chỉ tại vì cô cháu gái này để cho con gái lấy chồng ngoại quốc. Thành ra tức là tới đời ba đời rồi lấy chồng ngoại quốc mà đang sống ở trên nước Mỹ mà lấy chồng Mỹ, thế mà ông chú nổi giận, không có muốn liên lạc gì nữa hết. Thì đây là một cái đề tài, chúng ta đã nói qua cái đề tài này khoảng chừng 20 năm trước, khi mà người Việt Nam sang đây mới có 20 năm, thành ra vẫn còn những cái khép kín trong cái vấn đề mà con cháu lấy chồng ngoại quốc. Bây giờ là 40 mấy năm rồi, lại có những cái đợt sang sau, thành ra vẫn trở lại cái muốn giữ gìn cái nền văn hóa và cái truyền thống của gia đình Việt Nam là không lấy chồng ngoại kiều. Bây giờ không biết rằng những bậc phụ huynh mà đang có con có cháu sắp lấy chồng ngoại kiều thì có những cái điều gì tích cực để mà an ủi những cái người, những ông bà cha mẹ chú bác cô gì mà không có happy, không có cảm thấy vui khi mà con cháu mình lấy chồng ngoại quốc không? Bắt đầu bằng chị Thu Nga với anh Dân Phục là những người cũng đã từng có du rể người ngoại quốc, phải không ạ?
Dạ đúng như vậy chị Vũ Thanh Thủy. Cái đề tài này là một cái mà cái điều là rất là nhức nhối cho các bậc phụ huynh mà lần đầu tiên, cách đây cũng phải là vài chục năm rồi, thì khi mà các con lấy chồng hay lấy vợ ngoại quốc đó là một cái điểm nhức nhối và đã có một cái sự xung đột ở trong gia đình. Nhưng mà sau đó thì các bậc cha mẹ biết rằng khi mà con cái ở bên này đó, đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó, nếu mà không bằng lòng thì chúng cũng lấy, mà lúc đó mất cả chì lẫn chài, có nghĩa là mất cả con rồi mất cả cháu luôn. Cho nên lần lần thì nó đỡ đi. Tuy nhiên cũng có nhiều gia đình họ cũng cứ nghĩ rằng nếu mà lấy được Việt Nam, lấy vợ lấy chồng, con cái của mình lấy được Việt Nam thì nó cũng vui hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng ở đây không phải là giống như ở Việt Nam hồi xưa mà nói rằng chồng gần không lấy thì lấy chồng xa, một mai cha yếu mẹ già, chén cơm trách nước rồi bật cái gì đó bộ ký trà ai dân. Ở đây thì lấy chồng Mỹ, lấy chồng ngoại quốc nói chung lại đó, thì cũng ở đây cũng vòng vòng ở đây cũng trong nước Mỹ thôi, phải không anh Dương Phục? Nếu mà có con cái mà nó lấy chồng ngoại quốc thì nó cũng đâu có đi đâu xa lắm đâu, phải không anh?
Là vâng, rất là đồng ý với cả hai chị. Nếu cái này thì là cái tâm lý nói chung đó, không biết là chị Thu Nga với anh Thủy nghĩ sao, nhưng mà là ông, là bà, là bố, là mẹ thì bao giờ cũng mong ước là con cháu lấy vợ lấy chồng người Việt Nam, đương nhiên. Nhưng mà chúng ta đừng quên là chúng ta đương sống trên đất Mỹ và các cháu nó lớn lên hội nhập vào xã hội Mỹ, đi học, nhất là ở các trường học thì quen đa số là bạn Mỹ, và đi ra ngoài đời đi làm cũng vậy, thành thử cái giao tiếp của các con các cháu là đa số là người ngoại quốc. Cái vấn đề chính là nếu mà chúng ta mong rằng là con cháu lấy chồng lấy vợ Việt Nam, nhưng mà nếu không thì chúng ta vẫn yêu thương y hệt như vậy, bởi vì là con các cháu là cái lá đời của các con các cháu chứ đâu phải đời sống của mình đâu. Mình mong là con cháu mình nó happy, nó hạnh phúc là được rồi. Thành nó có nhiều người thì nhiều gia đình chúng tôi có những cái bạn hữu thì là mong quá đi, có vợ có chồng, lấy con cháu lấy vợ chồng Việt Nam, mà nếu mà không được thì thấy buồn khổ quá đi. Cái điều đó nó là cái sự buồn khổ thừa thãi, không có ích gì, mà làm cho mất cái hạnh phúc giữa cái liên hệ giữa bố mẹ và con cái. Thành ra chúng tôi nghĩ là bây giờ cái chúng ta hướng về cách là mong thì mong, nhưng mà nếu không được thì cũng vẫn là theo cái ao ước cái hạnh phúc của chính con cháu thôi. Không biết là hai chị nghĩ sao, nhưng mà nếu mà mình bất mãn chỉ khổ cái thân mình thôi, và làm sức mẻ đi cái tình nghĩa trong gia đình thôi, phải không ạ?
Đúng như vậy, mà sẽ mất cả con cả cháu nữa. Nhưng mà cha mẹ Việt Nam vẫn có thể làm một tí cái gì đó, ít nhất người ta cứ nói rằng ký là làm hết sức mình đi rồi trời giúp cho, chị Kỳ Gai anh Tương Phục. Tức là cha mẹ Việt Nam nếu mà thật sự muốn con cái lấy chồng lấy vợ Việt Nam thì là từ nhỏ đó đã nhồi nhét những cái ý nghĩ tư tưởng này vào đầu óc con cái mình, đồng thời cũng cho khi con cái trong cái tuổi lớn lên đó, giúp con cái sinh hoạt trong những cái môi trường mà có nhiều người Việt Nam, ví dụ trong các hoạt động tôn giáo ở nhà thờ, ở chùa, ở hội thánh, hay là trong các đoàn thể giới trẻ của Việt Nam, cho con gái em đi dự các trại hè Việt Nam, nếu ở trong chùa thì vào gia đình Phật tử, nếu trong nhà thờ thì vào các đoàn, vào các hội đoàn giống như thính thể, các hội đoàn trẻ, để mà con em Việt Nam mình có cái cơ hội kết bạn Việt Nam. Rồi sau khi mà đã kết bạn Việt Nam rồi đó, rồi ở trong trường học, lên đại học thì vào trong các hội sinh viên Việt Nam. Thành ra khi mà dùng tất cả mọi cái cơ hội này đó, đồng thời cũng giữ những cái mối liên hệ tốt với đại gia đình, để mỗi khi mà kỳ hè, kỳ nghỉ đó, thì có cái sự tụ họp đại gia đình người Việt Nam, hoặc là cho con em mình gặp gỡ với các con em của bạn bè mình từ lúc nó còn nhỏ. Nếu mình có bạn bè thân thiết, các con cùng nhỏ với nhau thì chơi với nhau, chơi lâu năm, lâu dài, để cho con em chúng ta cùng lớn lên với những đứa trẻ Việt Nam khác. Thì và rồi đồng thời cũng nhồi nhét vào đời con em mình. Sở dĩ mà dừng chỉ nhồi nhét này, chị Tư Nga biết không, hồi mà chúng ta còn nhỏ nó, tại vì học ở trường Pháp, thành ra chơi với bạn Tây nhiều lắm. Thành ra với ngày bố mẹ cái nhồi nhét vào trong đầu đó là đàn ông ngoại quốc đó thì họ lịch sự, có vẻ lịch sự hơn, chiều chuộng ga lăng hơn đàn ông Việt Nam thật đấy. Nhưng mà không có bao giờ nên lấy chồng ngoại quốc, bởi vì những cái lý do sau đây, bao nhiêu cái sự khác biệt về văn hóa, về chủng tộc. Bây giờ ở bên nước Việt thì còn đỡ, mai mốt mà thí dụ như mà đi về bên nước, ra nước chồng thì mình sẽ trở thành lạc lõng, cô đơn, lẻ loi, tủi thân lắm. Bao nhiêu những cái ý tưởng nhồi nhét đó, thành ra mặc dù chơi với bạn Tây thì bạn, nhưng mà không bao giờ trong đầu óc có cái ý nghĩ là sẽ lấy chồng ngoại quốc. Thành ra bây giờ điều đó mình cũng có thể áp dụng ở bên này, nhưng mà dĩ nhiên tại mình đang sống ở bên nước Mỹ, thành ra chỉ áp dụng hết sức mình thôi. Mưu sự tại nhân nhưng mà thành sự tại thiên, thành ra thôi mình đành phó thác con mình cho trời vậy hả chị Thu Nga? Và đúng như vậy, con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó, nếu không thì mất cả con lẫn cháu hả chị?
À, đúng như vậy, tuy rằng người Việt Nam mình hay nói rằng ta về ta tắm ao ta, thế nhưng mà cái quan niệm mà và có cái thành kiến với những người mà lấy chồng ngoại quốc, lấy chồng mà mình nói chung như vậy, cho hồi ở Việt Nam thì lấy chồng Mỹ, lấy chồng Đại Hàn, lấy chồng Tàu vân vân và vân vân, thì người ta nhìn với cái con mắt không có thiện cảm. Nhưng mà cái xã nói như vậy đó thì chúng tôi cũng không có muốn đụng chạm với ai, nhưng mà cái xã hội, cái thời của Việt Nam khi mà có những người đồng minh của các nước mà đi đến giúp cho miền Nam Việt Nam đó, rồi những người mà trong cái hoàn cảnh đó đó, khi mà làm việc đó thì họ lấy người ngoại quốc, thành ra cái lúc đó thì coi như là có những cái người mà họ không có chấp nhận hoặc là họ chê cười. Cái đó là tùy theo cái quan niệm của mỗi người, cho chúng ta cũng biết rằng bất cứ người nào thì cũng có người tốt và người xấu. Nhưng mà khi với cái làn sóng của người Việt Nam tị nạn đi qua từ năm 1975 thì chúng ta thấy rằng cái việc mà lấy chồng ngoại quốc là cái chuyện nó khác hoàn toàn với cái việc mà lấy chồng ngoại quốc hồi xưa. Vì vậy cho nên là chúng ta khi mà quý vị chắc là chắn rằng trong gia đình của quý vị hay trong người thân của quý vị hay trong bạn bè của quý vị cũng đã xảy ra những cái trường hợp mà cha mẹ cứ muốn con cái là phải lấy chồng, lấy vợ Việt Nam. Thì các con cái của chúng ta nó nói rằng tại sao mà mình qua nước Mỹ mà người ta không có kỳ thị mình mà mình lại kỳ thị người ta. Thành ra vì vậy cho nên là không có phải là con cái nào lấy chồng lấy vợ Việt Nam cũng những cái chồng vợ đó đều cũng là tốt, hoặc là ngược lại lấy chồng Mỹ lấy chồng ngoại quốc là đều là xấu. Anh Nhân Phục có đồng ý phải không?
Dạ vâng ạ. Chúng tôi thì không biết là các quý khán giả nghe như thế nào, nhưng mà gia đình người Việt Nam bên này đó thì cũng có rất là đông những gia đình có những dâu những rể người Mỹ. Cá nhân gia đình chúng tôi đó thì cũng có, tại vì có 5 đứa con gái, thành ra khi cháu nó lấy chồng đó thì mình cũng để cho tự do. Vì thế cho nên cũng có rể người Việt Nam và rể người Mỹ. Nhưng mà không biết là các chị nghĩ sao, nhưng mà dĩ nhiên là khi mà mình gặp rể, cá nhân chúng tôi khi gặp rể Việt Nam nói chuyện hay là ăn trong bữa ăn cơm gia đình thì cảm thấy thoải mái, ít nhất là mình nói tiếng Việt với nhau. Nhưng mà nếu mà có rể mà Mỹ ngồi chung bàn thì mình phải nói tiếng Mỹ, bởi vì mình cũng không có muốn để cho cháu nó bị giống như là bị không có nghe, không có hiểu những cái câu chuyện trong gia đình. Thành ra nó cái vấn đề phức tạp là cái vấn đề ngôn ngữ, đôi khi là không hiểu nhau hết, đâm ra dĩ nhiên có một số cái ông bà đó thì cứ gặp mà rể Mỹ đến thì ông bà im lặng không có nói, hoặc là rất là ít nói, cảm thấy nó không có được thoải mái. Thì tùy theo, nhưng mà cái ngôn ngữ, cái bất đồng cho ngôn ngữ, mặc dù là nói các lớp lớn tuổi bây giờ cũng nói tiếng Mỹ cũng bình thường thôi, cũng không thấy trở ngại gì, nhưng mà nó không được thoải mái lắm trong cái vấn đề mà những cái phong tục tập quán ở trong cách đối xử với nhau trong gia đình, trong bữa ăn. Chẳng hạn như là thường thường đó thì các con cháu mà người Việt Nam là nó ăn nó mời ông bà đàng hoàng, nhiều khi rể Mỹ là nó ăn nó cứ ăn thôi, nó chả mời gì cả. Chị Thu Nga có cảm thấy bực không cơ?
Đúng vậy, đúng như vậy. Tại vì Mỹ rất là tự nhiên. Thành có cái câu chuyện mà buổi sáng đó thì cái đứa cháu cháu nội nghĩa là nó nửa Mỹ nửa Việt đó, thì nó ăn nó đổ chả trứng nó ăn. Thì là ông nội ngồi ở bên cạnh thì coi là con nó có đổ cho mình ăn hay không, nó có mời mình ăn hay không. Thì nó ăn tỉnh queo, ông nội giận quá không có chịu nổi nó chứ. Tại sao mà con ăn mà con không có làm cho ông nội? Nó nói you didn't ask me.
Không, nhưng mà những cái điều đó mình cũng có thể hóa giải được. Còn khách mình cũng có thể chỉ dạy cho con dâu hay con rể Mỹ, được chị Thu Nga với anh Tục. Ví dụ khi ăn chẳng hạn, mình cũng nói là ô, phong tục người Việt Nam ăn thì là mời. Nếu vậy bây giờ phải mời bố, mời mẹ. Thành ra thì con rể hay con dâu nó cũng sẵn sàng nó bắt chiếc theo. Ngay cả cái gọi xưng hô cũng vậy. Thường thường khi về đó, hoặc là nó sẽ gọi tên, có nhiều gia đình Mỹ ngoại quốc mà phóng túng cởi mở, họ còn gọi bằng tên first name, thì mình nói không, phải gọi ông gọi bà. Sau đó khi về làm dâu làm rể rồi thì nó gọi bố gọi mẹ, y như là nó cũng gọi mẹ cũng gọi bố. Rồi khi ăn cũng mời cũng chào, nhiều khi nó còn ví dụ như ở trong gia đình ăn mà còn làm dấu bằng tiếng Việt Nam nữa, thì rồi mình cũng dạy cho nó những cái tiếng Việt Nam thông thường để nó có thể gọi được những cái món ăn Việt Nam, thay vì mình gọi là beef noodle thì mình bỏ ăn phở, ăn bánh mì, ăn chả giò hay là ăn bún riêu. Dần dần những cái điều đó nó cũng, mình cũng có thể áp dụng được. Nhưng mà dĩ nhiên mình phải có cái tinh thần chấp nhận trước thì mình mới làm được chuyện đó, phải không chị Thu Nga, anh Dương Phục?
Dạ đúng như vậy, nếu mà mình không có tỏ cái lòng độ lượng và mình hiểu cái vấn đề. Nhưng mà anh Dương Phục nói đúng đó, anh Dương Phục ạ. Tại vì ví dụ như là không cần dâu cần rể gì, mà chúng ta đang nói đề tài dâu rể, mà có một người Mỹ ở trong bàn ăn, có một người Mỹ ở trong cái buổi hội họp hay buổi nói chuyện nào đó, mà mình cứ phải là mình cũng phải chú ý đến người ta, tại mình không có muốn người ta feel left out, cho nên là mình phải nói vừa tiếng Mỹ vừa tiếng Việt thôi, nó mệt quá. Nếu mà có dâu rể nói bằng tiếng Việt không thì lại chắc là vui hơn. Vì vậy cho nên khi mà những đứa con của chúng ta mà đi có bồ bịch mang về mà là người ngoại quốc á, thì chúng ta cũng cảm thấy là nó cũng hơi hụt hẫng một chút xíu. Tuy nhiên chúng ta phải nghĩ trở lại, chúng ta đang sống ở xứ Mỹ này, thì cái chuyện mà con cái mà chúng ta mà nó fall in love, là nó yêu thương người ngoại quốc, thì chúng ta nên chấp nhận điều đó, đừng có lấy thế mà làm buồn, phải không anh Dương Phục và chị Thủy?
Mà vâng, đúng như vậy. Hồi nãy đó thì Vũ Đình Thủy có nói là nên nhồi nhét, cái dùng cái chữ nhồi nhét thì thật ra nó cũng có, nó hơi quá đáng, nhưng mà nên ảnh hưởng cho các cháu, hoặc là đưa các cháu vào các toàn thể tôn giáo, chùa, nhà thờ, vân vân, các trại hè, các trại hướng đạo vân vân, để mà tìm trong cái môi trường gần gũi nhau cho các cháu nó. Nhưng mà nếu ngay cả cái chuyện đã như vậy thì có rất là nhiều những cái cháu ở trong hướng đạo, trong đi trại hè hoài, ở trong các đoàn thể, các đoàn tôn giáo hoài, nhưng mà vẫn lấy chồng lấy vợ ngoại quốc, thì cái chuyện đó là bình thường, bởi vì chúng nó làm thế nào đó, chúng nó yêu thương nhau là được rồi. Thì cũng có nhiều gia đình rất là khó khăn, chị Thu Nga với anh Thủy biết không? Tức là ngoài cái chuyện đó mà hễ có bồ, bắt đầu có bồ mà dẫn bồ về nhà là ông bố bà mẹ rất là khó chịu, nghĩa là tìm cách, nghĩa là chia rẽ chúng nó cho bằng được. Thì nó đôi khi nó không những không thành công, mà sau đó các cháu nó cũng còn oán nữa. Thành ra đó là một cái điều không nên, tức là không nên tìm cách chia rẽ, nói xấu hay là tìm đủ mọi mưu này để mà tách các cháu nó ra. Thành ra để các cháu nó tự nhiên thì như là thấy là tốt hơn. Là tìm cách tách ra thì các cháu nó không bằng lòng, nó vẫn lấy nhau mà từ đó nó không đến thăm ông bà nữa, thì cái đó cũng mệt phỏng chị Thu Nga.
Không, nhưng mà cái điều đó mình cũng có thể làm câu giờ. Mình vẫn có thể là kéo dài hơn cái thời gian chúng ta tìm hiểu, khó khăn hơn, mình đòi hỏi nhiều hơn, nhắc nhở con cái hơn là sẽ có những cái khác biệt này, khác biệt kia, khác biệt nọ, để cho nó thật sự là nó thấy rằng nó biết hết những cái trở ngại mà nó vẫn chấp nhận, thì khi đó mình đành chịu. Bởi vì cũng nên nhắc nhở con cái những cái đó, chị Tương Nga, tại vì có rất nhiều người cũng như vậy, tôi sang đây thấy sinh hoạt với bạn Mỹ về lấy chồng Mỹ dễ dàng, rồi sau đó mới thấy là cái nhiều cái văn hóa khác biệt quá, nhất là đối với gia đình chồng không có hợp, thành ra sau đó lại chia tay. Cho nên cái bổn phận cha mẹ mình vẫn cần nhắc nhở hết mọi cái điều tiêu cực, những cái khó khăn trở ngại có thể xảy ra rồi, nhưng mà nó vẫn nhất quyết thì ít nhất nó tự quyết định, sau này thì nó cũng không có trách được là sao cha mẹ không nói cho con biết. Nhưng mà tuy nhiên cũng có những cái điều tích cực trong cái chuyện mà lấy chồng ngoại kiều. Có lẽ lát nữa đây khi mà chúng ta mời thính giả gọi vào 713-664-8002 thì mình cũng xin quý vị phụ huynh nào có kinh nghiệm này nói lên những cái điều tích cực, để vào phần nào đó an ủi những cái bậc cha mẹ, ông bà, cô dù cô gì chú bác mà không có cảm thấy vui với chuyện mà con cháu mình lấy chồng ngoại quốc khi mà mình đang sống ngay tại nước Mỹ này, thì cũng có nhiều cái điều lợi ích và nhiều cái điều tích cực lắm. Thì đằng nào mình cũng phải chấp nhận rồi, thì bây giờ thôi mình tìm những cái điều tốt đẹp để mà mình tự an ủi, mà mình hạnh phúc, chia sẻ cái hạnh phúc chung với con cháu vậy, hả chị Thu Nga nhỉ?
Nếu mà mình không chấp nhận thì nó cũng lấy, bởi vậy cho nên là có cái câu là có cái câu mà chuyện mà nó vui vui đó, nói rằng quý vị muốn vui vẻ chấp nhận hay là quý vị muốn đau khổ chấp nhận, thì cái nào cũng chấp nhận hết, thành ra nên chấp nhận. Nhưng mà chị Thủy nói rất là đúng đó anh Dương Phục, nếu mà chúng ta không có cái tạo cái môi trường để mà cho quen biết nhau, rồi sau này nếu mà nó cũng không có thành đó, thì chúng ta cũng không có phàn nàn gì hết. Nhưng mà không có tạo cái cơ hội để cho các em, các cháu, cái tuổi trẻ nó gặp nhau, rồi đùng một cái nó đem về người bạn trai hay bạn gái người ngoại quốc, rồi đâm ra là buồn, là bực như vậy, thì cái lúc đó nó too late rồi. Mà mình muốn nó chia rẽ chúng nó ra thì chúng nó sẽ là oán giận, và rồi thành ra mà mình có chia rẽ ra thì chúng cũng sẽ lén lút mà cái sự lén lút đó người ta nói rằng nó không tốt chi bằng nó cứ đem về, nó cứ đường đường chính chính nó nói chuyện với mình rồi mình nói chuyện lại. Thì không biết rằng sau bao nhiêu mấy chục năm, 42 năm rồi chúng ta đã ở đây rồi, thì quý vị có những cái kinh nghiệm nào mà trong gia đình của quý vị có con cháu hay là có người thân của quý vị mà biết rằng có thể là hóa giải cái chuyện mà nếu có cái sự bực bội hoặc là đưa ra những cái điểm tích cực nào mà thấy rằng lấy chồng ngoại quốc cũng là không có một cái điều gì mà đáng phàn nàn hết, với số là 713-664-8002.
Vâng, xin nhắc lại 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị có thể gọi vào để đóng góp, chia sẻ trong chương trình này. Bây giờ thì chị Thu Nga với Quốc Thanh Thủy có lần thì chúng tôi cũng đem cái chuyện này ra tranh luận trong nhóm bạn bè, trong số dành bạn bè, thì có mấy ông đưa rằng cái câu như thế này để mà gần như là muốn thách thức cái những cái người có quan niệm là ô để cho con nó tự do, nó muốn lấy chồng lấy vợ như thế nào là tùy nó. Thì cái ông này thì ông ấy đặt ra một câu hỏi là nếu bây giờ con gái của anh thì nó bồ mà Mỹ, không phải Mỹ trắng mà lại một Mỹ đen, đem về nhà các anh có ok, có vui vẻ, có thoải mái, có mặc kệ chúng nó không? Hay là tìm cách cản trở hoặc là nói này thế kia để con gái của mình bỏ cái anh chàng đó. Tức là không những là người ngoại quốc là Mỹ nhưng mà là Mỹ đen thì sao? Chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy. Thì có để thoải mái.
Đây cứ là một cái điều nhức nhối cho rất nhiều bậc cha mẹ. Nhưng mà một lần nữa con em chúng ta sẽ... nhất là sinh ra và lớn lên trong cái xứ sở này đó, thì sẽ nói rằng tại sao người địa, người bản xứ họ không kỳ thị mình mà mình đi kỳ thị người khác. Nhất là trong cái thời buổi này, cái vấn đề mà kỳ thị chủng tộc là một cái vấn đề rất là lớn, nó lại còn vi phạm luật pháp nữa, thành ra mình không thể nói cái điều phân biệt đó đối với con em được. Chỉ có từ nhỏ đó mình có thể, trong những cái lúc mà vui vẻ với con cái đó, mình nhất là đối với các bậc phụ huynh, cha, cha mẹ mà thân thiết với con, chỉ cứ thủ thỉ nói chuyện với con là bố chỉ mong ước, mẹ chỉ mong ước là con lấy chồng Việt Nam thôi. Nhưng mà nếu mà cái vì lẽ nào đó thì thế này thế kia thì còn có thể lấy được, chứ còn không thì bố mẹ sẽ buồn lắm. Chắc chắn là con em sẽ hỏi tại sao bố mẹ lại kỳ thị như vậy, thì mình có thể giải thích vì cái văn hóa nó lại càng khác biệt xa hơn. Cái văn hóa cũng nó có những cái khác biệt, nhưng mà ví dụ như là ngay cả lấy chồng, rất nhiều người Việt Nam lấy chồng Trung Hoa chẳng hạn, quốc người Tàu, thì dù sao phần nào đó người Việt Nam có thể là tại vì bị bao nhiêu năm đô hộ bởi người Tàu, bởi người Pháp, thành ra quen thuộc với lại nếu mà da vàng thì cái màu cái Tàu thì cũng gần gũi hơn, Pháp thì cũng gần gũi hơn với văn hóa Việt Nam, rồi sau này nước Việt Nam mình cũng có nhiều giao tiếp với nước Mỹ, thành ra cũng gần gũi hơn là các quốc gia khác. Mình phải tìm những cái lý do lịch sử để mình nói vòng vòng ra để phần nào đó có lẽ mình hiểu, chứ còn mà mình nói thẳng ra là ồ không có được người Mỹ gốc Đa Phi đâu nhá, hay là không được người Mễ, hay là người Hồi giáo, hay là những cái xứ Trung Đông đâu, thì con em chúng ta sẽ phản kháng. Và khi mà lạ một điều là tuổi trẻ khi mình càng cấm điều gì đó thì nó lại hay tò mò tìm hiểu cái điều đó, thành ra cũng nguy hiểm lắm đó, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi, nguy hiểm lắm. Nếu mà cái điều gì mà cấm thì này là chúng là càng tìm hiểu thêm. Nhưng mà giống như là chị Thủy nói đó, có những người mà ví dụ như là người ngoại quốc như mà Tàu, Đại Hàn, Campuchia, Lào, Thái, thì đem về thì cha mẹ sẽ an ủi nói rằng vậy cũng đỡ hơn là người Mỹ, mà nhất là Mỹ đen. Thế nhưng bây giờ cũng đã có nhiều cái trường hợp mà con gái của chúng ta lấy Mỹ đen thì chúng ta cũng chấp nhận thôi, tại vì gia gì ở trên thế giới này cũng có người xấu người tốt, thì điều đó chúng ta phải tự nhủ như vậy để mà cảm thấy rằng an ủi. Tại vì con của chúng ta có những cái điều mà trí óc đó, nó không có control được trái tim, cái trái tim đó nó mạnh hơn là cái trí óc. Vì vậy khi mà chúng đã in love rồi thì dầu là cái người gia gì đó chúng cũng ưng hết, thì lúc đó chúng ta cũng chỉ đành phải chấp nhận thôi, chứ biết làm gì hơn, phải không anh Nhân Phục và chị Thủy?
Dạ vâng ạ. Bây giờ xin mời quý thính giả đầu tiên ở trên đường dây. Hello, xin cho biết tên được không ạ?
Alo.
Dạ.
Xin... Alo. Dạ thưa, có phải tôi không ạ?
Dạ phải ạ. Xin mời chị cho biết tên.
Dạ thưa, tôi là bà Dũng đây. Dạ.
Vâng ạ, chào bà Dũng.
Chắc ông không quen chứ hai bà trên đài chắc cũng đã quen tôi rồi. Vâng. Hôm nay tôi xin chia sẻ là lập gia đình với người ngoại quốc á. Dạ thưa, trong gia đình tôi là có, xin lỗi nha, dạ Ấn Độ có, Iraq có, Tàu có, Lào có, Dạ có nhiều lắm. Dạ. Nhưng mình cấm cũng không được đâu. Dạ. Thứ nhất là khi tôi qua đây là tôi 27 tuổi. Thì tôi sinh cháu ở đây thì các cháu nó tự nhiên nó là người Việt mà gốc Mỹ rồi. Vâng. Thành ra là tôi xin chia sẻ là trong gia đình tôi, nghĩa là khi đi á, dạ thưa đông lắm, đã lập gia đình hết là có Tàu, có Ấn Độ, có Iraq, có Lào, có, dạ, mà vui lắm, dạ thưa vui lắm, lúc đầu mình hơi khó chịu đó, nhưng mà bây giờ thì không nên nữa, tại vì mình có bằng lòng hay không bằng lòng, các cháu nó gọi lấy, tại vì nó sẽ nói một câu rằng là con lập gia đình chứ không phải ba mẹ lập gia đình đâu. Rồi nếu cái sự khó chịu của mình mà kín đáo thì không nói làm gì. Nếu đôi khi mình bực mình tỏ ra mặt thì cái người cháu dâu hoặc là cháu rể hoặc con dâu con rể nó biết được, nó buồn lắm. Dạ thôi, dạ thôi, tôi xin quý vị rằng là thôi, mình đã qua đây rồi, nếu như mình cứ nghĩ đi người Mỹ mà họ kỳ thị mình á thì mình khó sống lắm, có đúng không? Nhưng mà người ta cũng mở lòng, người ta đón mình người Việt Nam đó. Thành ra bây giờ mình cũng vậy. Mình cũng một mở lòng ra, mình đón hết tất cả. Bởi vì các cháu bây giờ tuy rằng nói rằng là Iraq, Đại Hàn, Ấn Độ rồi này, dạ có Đại Hàn nữa, dạ có Đại Hàn nữa. Thành ra là rất là vui trong một cái gia đình mà tôi thấy bốn cô gái bé, bốn đứa cháu. Mình thấy bốn đứa, nó rất là vui, mình nó rất là dễ thương. Tuy nhiên, nó chỉ dùng có một ngôn ngữ là tiếng Mỹ thôi. Dạ, mình thật ra tôi, đó là cái điều mà trong gia đình tôi, chúng tôi, đó, tôi nói thật với quý vị, tôi sợ nhất là Mỹ đen. Mà con tôi nói đi chứ, mẹ mà sợ Mỹ đen, coi chừng con lấy về Mỹ đen, con đẻ cho mẹ bốn đứa, Mỹ đen đứng bốn góc đó, mẹ ngó ngõ nào mẹ cũng thấy Mỹ đen hết á, cũng dọa mình vậy. Nhưng mà sau lại rồi mình thấy, ô cái chi cũng được hết, tuy chỉ có một điều là cái anh đó, cái chị mà con mình sắp lập gia đình đó, có phải là đạo đức hay không thôi. Có giáo dục hay không thôi. Đó là cái điều mình cần quan trọng. Việt Nam hoặc cái gì đi nữa mình cũng cần có một cái gia đình có giáo dục. Vậy thôi. Còn ra thì là cái gì đi nữa mình cũng chấp nhận vui vẻ đi.
Vâng, dạ. Cảm ơn bà Dũng. Chúng tôi xin lặp lại là khi quý vị mà gọi vào đó, xin vui lòng là tắt hẳn radio hoặc là đứng xa, thật là xa cái phòng khác đi. Bà Dũng nói chút lại. Thành đã bị nó cũng hơi bị trở ngại về phương diện kỹ thuật, xin vui lòng tắt hẳn trên radio đi. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời quý thính giả trên đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe rồi đấy ạ.
Dạ thưa, chào quý vị trên đài, tôi lên là Hương.
Chào bà Hương ạ.
Chào bà Hương.
Tôi nghe cái chuyện này thì là đúng là cái trường hợp của tôi. Con tôi nó cũng lấy vợ Mỹ, cái mà lại lai mễ đó, thì cái hồi mà nó còn đi học đó, nó chẳng có quen một cô nào hết đó, rồi tự nhiên nó lên đại học, rồi sau đại học nó lên cao hơn, nó dẫn về một cô, thế là nó chỉ nói bạn nó thôi, ủa cái thằng này chẳng có quen ai, sao nó dẫn cái cô này về. Thế ở nhà tôi cũng có người mai mối, gia đình bạn tôi cũng thích cái thằng này lắm vì nó hiền, họ cũng tính họ gả có em gái họ cho. Thế tôi cũng thích cái con nhỏ, tôi nói bây giờ cái thằng con của bác nó nhát lắm, bây giờ con tìm cách con làm quen nó trước đi. Thì cái con kia nó cũng thuộc lại con nhà lành, cái đâu có dám làm quen trước. Thế rồi ít lâu sau con tôi cứ đòi cưới cô ấy. Thế tôi mới hỏi chứ, tại sao không cưới mấy người ở trong sở con làm, chỗ trường học con có mấy người Việt là học cùng với con đó. Thế là má ơi, mấy người đó họ đòi nhẫn hột xoàng 3-4 cara lần. Chắc họ thua, mà nó nói thật đó, bạn nó lấy cái cô nó mà lương nó không đủ cho cô xài, cô nó người Việt, nó bảo tôi vậy đó. Thế tôi rồi chứ, thì tại vì cái người đó khác, cái đó làm sao giống mình được. Thế rồi nó cứ 3-4 lần nó hỏi, tôi có hỏi nó mà có chắc không, chắc không. Nó không biết là sao, là má. Thế là ok, bây giờ mày thương thì mày lấy, má cũng chẳng có ý kiến gì hết, tại vì bố ông chết từ lâu rồi. Bây giờ đã lấy nhau, bây giờ con nó 10 tuổi rồi, rất là hạnh phúc, mà cái con đó nó lo cho gia đình hay lắm. Thành ra mình không có lên suy nghĩ Mỹ hay Việt, miễn là cái nó thương nhau. Có còn bây giờ tôi thấy con tôi nó hạnh phúc mà chồng nó làm. Con này nó cũng là thuộc về, nó cũng là y khoa, nó cũng là bác sĩ đấy, nhưng mà nó chỉ làm part time thôi. Nhà nó trông chồng trông con nó lo nó kỹ lắm. Thành ra mấy bà mà có con lấy vợ Mỹ đừng có lo. Mà gặp phải cái đứa ấy là đỉnh, tôi nói xin lỗi. Cái con này nó hồi xưa thằng con tôi là chấm mắm, nó giống má vậy hết. Nó hỏi tại sao giống má, mua cái gì cũng chờ sale chứ không bao giờ mua giá thường hết à. Tôi sống hồi xưa là cái gì cũng mua bán cũng mua sale. Nó nói vậy chỉ nó bảo cái đó giống tôi nó mới thương. Bây giờ thấy hạnh phúc lắm. Thành gia đình ai có con lấy Mỹ đừng có ngại gì hết, vì nó thương nhau mà không có cái chuyện mà ấy đâu. Mình cứ bù đắp cho nó, mình lo cho nó. Bây giờ tôi chỉ có thỉnh thoảng cái trông con đưa nó kẹt, cái trông con ở trông cháu cho nó đưa đi bơi hay gì đó ra bành nó kẹt thôi. Chứ còn gia đình nó rất hạnh phúc đó. Tôi chỉ có ý kiến đó thôi, không có cái gì mà ngại Mỹ hay Việt gì hết.
Vâng, cảm ơn bà Hương. Một cái nhân chứng rất là tích cực để cho thấy rằng đúng như vậy, chỉ có con người mà tùy, hoàn toàn tùy theo cái giáo dục gia đình, cái nguồn gốc gia đình hơn là cái chủng tộc. Chị Thu Nga, anh Dương Phục.
Dạ, đúng như vậy. Là tại vì đâu có phải là tất cả những dâu rể Việt Nam là đều có hiếu hết đâu, hoặc là dâu rể Mỹ là xấu hết đâu. Chúng ta cũng thấy rằng là người Việt Nam thì cũng lo, cứ nói nó lấy vợ lấy chồng Mỹ rồi 3-7-21 ngày rồi nó ly dị. Nhưng mà chúng ta thấy bây giờ tuổi trẻ Việt Nam ở đây, cái chuyện ly dị cũng thường thường là cũng xảy ra cho bất cứ một cái sắc dân nào. Vì vậy cho nên cũng có nhiều đứa con dâu Mỹ, dâu ngoại quốc đó mà nó có hiếu vô cùng. Trong khi có những cái đứa dâu Việt Nam thì nếu mà nó đã nhiễm cái tánh xấu rồi thì nó về nó cũng chẳng có cái tánh tốt đâu. Thành ra nếu mà chúng ta thông cảm, chúng ta thương yêu những cái đứa mà bạn đời của con của chúng ta thì chắc chắn chúng sẽ thương yêu và chúng sẽ kính trọng rồi, chúng ta phải hoan nhân phục và chị Thủy.
Dạ vâng, dạ, đúng như vậy. Nhưng mà nãy nghe cái câu chuyện của bà Dũng đó, thính giả trước nói là cái cô con dâu cô... con gái cô dọa rằng là nếu mà cứ kỳ thị thì cô đi lấy Mỹ đen cho bốn đứa đứng bốn góc nhà. Nghe cũng hơi sợ đấy.
Nghe cũng sợ.
Nhưng mà không, nhưng mà các anh chị phải nhìn quanh một vòng mà xem. Bây giờ mình cứ thử làm một cái cuộc thăm dò nho nhỏ trong cái phạm vi mà mình đang sống đó. Nhìn trong đại gia đình, nhìn trong bạn bè mình mà xem những cái cặp vậy chứ mà lấy vợ lấy chồng ngoại quốc là ít ly dị hơn là những cái cặp Việt Nam lấy nhau đó. Tuy nhiên có lẽ là trong mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình mỗi khác. Nhưng mà chúng ta phải nhìn những người mà đang sống ở tại bên Mỹ này đó, chúng ta ít thấy những con gái mà lấy chồng Mỹ mà ly dị lắm. Chỉ có trừ khi con mình muốn ly dị, chứ còn chồng Mỹ mà với vợ Việt Nam là rất là quý. Và rồi mà ngược lại đó, họ cũng tôn trọng vợ con hơn, coi là bình đẳng hơn, chia sẻ việc nhà nhiều hơn. Cho nên cũng có nhiều cái điều mà tích cực để chúng ta nhìn vào. Và rồi những cặp khác cũng vậy, tự nhiên mà xem biết có cái chuyện mà cái tỷ lệ ly dị hơn là những cái cặp mà hoàn toàn là Việt Nam đó hả anh Phục?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái câu chuyện của bà Hương hồi nãy thì có một cái câu chuyện thú vị đấy, không biết là chị Thu Nga với anh Thủy nói sao. Tức là bà với con dâu có cái điểm hợp nhau lắm là cái đời nó sell mới chịu mua hàng, sell mua cái đó thì rất là hợp. Vâng, bây giờ xin mời quý khán giả đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe đây. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Dạ, chào anh chị, em tên Tuấn đó.
Chào Tuấn.
Em,
chào
dạ, em gọi vô em chỉ có cái ý kiến này, cái theo sự em thấy đó, đa số cha mẹ nào khi có con cái đó, khi mà lớn lên đó muốn con cái mình lấy chồng hay lấy vợ là họ lấy cái người mà phải thương con mình, lo cho con mình.
Đúng.
Nhưng mà tới khi con mình lấy chồng lấy vợ hay có bồ đem về đó, là theo quan niệm em thấy là khi dắt về nhà là cha mẹ đó là cứ nhìn nói ồ cái người này là ồ mình không thích người này, là nói là thằng người này no good, con nhỏ này no good, đại khái vậy. Là cha mẹ thằng đồng ý, thường thường cha mẹ nhìn cái người đó cha mẹ thích mới là đồng ý. Thì cái đó theo quan niệm em thấy cái đó không đúng, tại vì cái người con mình lấy chứ mình không lấy người đó. Thì em ý kiến là cứ để con mình họ thương người nào để cho họ lấy, còn cái người kia thương nó không là cái con mình biết, cái làm sao mình biết được mình đâu ở với họ đâu.
Anh, dạ, đúng
không?
Đúng rồi. Đúng rồi.
Ý kiến em vậy, tại vì em thấy cha mẹ nó cũng vậy đó. Cứ là dắt bồ về, ồ thấy cái người này mình không thích là mình nói con người này là không được. Mà đâu biết người đó đối xử con mình như thế nào đâu mà cứ là cấm cản. Em là đã trải qua cái vụ đó rồi nên em cho để cho con em. con mà thương họ, cái người đó thương con, đã chết, con cứ ở. Còn mà không vui nữa là con cứ việc ly dị kiếm người khác, còn ba không có cấm, cứ để con tự do. Tại vì cái người con lấy là con ở chứ không phải là bố ở với cái người đó. Nên chứ em thấy là đa số cha mẹ nào cũng vậy, khi thích người để đó, người bạn trai đó, bạn gái đó rồi mới chịu, còn không thích là cứ nói là không được thôi.
Cảm ơn anh Tuấn, hoàn toàn dạ. Ý với anh Tuấn. À, chị Nga với anh Tuấn Phụ biết không, có nhiều bậc cha mẹ họ nhìn, có cái cách nhìn này rất là hay. Họ cứ nhìn xem rằng khi mà con mình quen cái người đó đó, cô đó hay anh chàng đó đó, thì là con mình có tốt hơn không. Nếu mà con mình đang đi học mà có một cô bạn gái, mà từ đó thấy con mình chăm chỉ học hành hơn, về nhà có hiếu với cha mẹ hơn, trở nên một cái người tốt hơn, là rõ ràng cô đó đang có ảnh hưởng tốt trên con mình. Còn nếu mà cái cô đó hay anh chàng đó mà làm cho con mình trở thành cái người mà tệ hơn á, thì khi đó, đó là cái cách tốt nhất để mà coi. Và mình cũng có thể nói điều này với con cái, để cho con cái mình nó tự nhận xét. Nó chỉ thương Nga với anh Phục là biết bất cứ người nào mà làm cho con trở nên cái người tốt hơn thì cha mẹ sẽ thương. Có nghĩa là người đó thương yêu con thật và muốn cái điều lợi ích cho con. Chúng ta để ý nhìn sẽ thấy cái điều đó là chị Thu Nga, tại vì người ta bảo ảnh hưởng bạn á, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thì do nó sẽ nhìn thấy cái ảnh hưởng của cái người bạn của con mình rất là rõ trên chính con mình, là chị Thu Nga, anh Thương Phục.
Dạ vâng, đúng như vậy, tại vì nếu mà làm cho con cái của mình trở nên một người tốt hơn thì rất là tốt, cũng giống như là vị thính giả vừa rồi nói. Họ tốt với lại con cái của mình, chứ không phải là mình tự nhiên mình nhìn rồi mình có cái ác cảm, rồi mình nói với con mình, oh, nó no good, không có được lấy. Thì cái điều đó là cái điều mà nó không có đúng, tại vì con mình lấy người đó, và cái người đó thương con của mình, chứ không phải là chuyện của mình. Dĩ nhiên là mình muốn con của mình tốt, và người yêu thương con của mình, tuy nhiên đừng có theo cái cảm tính mà ghét người nọ, ghét người kia, rồi sao mà mình biểu con mình đừng có ưng, thì có phải là tội nghiệp con mình không, phải không anh Phục?
Vâng, đúng như vậy. Và xin mời quý thính giả đứng dậy kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe đây. Xin mời.
Hello, xin có phải tôi không ạ?
Dạ phải ạ, xin mời ạ.
À, vâng, tôi
cho biết tên
có câu hỏi. Tôi có cái điều muốn nói là như thế này. Cái vấn đề lập gia đình với là người ngoại quốc á, thì đã có cái phe đồng ý và có cái phe không đồng ý. Ok, chuyện đó là cái chuyện hiển nhiên. Tôi muốn hỏi ra là quý vị đã có thấy trong quá khứ có trường hợp lấy lập gia đình với người ngoại quốc mà người ta sống đến răng long đầu bạc không? Đó là câu hỏi tôi muốn hỏi.
Có chứ. Dạ vâng, thưa ông, có chứ. Chúng tôi có thấy rất nhiều người sống răng long đầu bạc với nhau. Nhiều khi chúng ta đi bây giờ thử vào trong các nursing home chẳng hạn, chúng ta cũng thấy có những cặp vợ chồng sự khác chủng tộc nhưng mà đến thăm nuôi nhau mà rất là ở trong cái tuổi già rồi, cũng có đó chứ ông.
Dạ vâng, cái không biết chị Dung nghĩ sao, chứ thật ra thì nếu mà khác chủng tộc thì cũng giống như là nếu có gắn bó nhiều năm với nhau, sống suốt đời với nhau thì cũng giống như là cùng chủng tộc vậy, không có nghĩa rằng là khác chủng tộc thì là phải thôi nhau giữa chừng đâu, vẫn sống đến nghĩa là răng long tóc bạc được như thường, chứ phải không chị Thu Nga? Thì
nhưng
bây
mà
giờ
thời
có
này
tóc...
thì không có răng long đâu anh ơi, là tại vì đi làm implant và tóc bạc thì cũng không có để nhuộm hết trơn á. Nhưng mà dạ đúng rồi, thì Thu Nga nghĩ rằng cái hai cái người yêu nhau thì dầu là chủng tộc gì khác nhau thì cũng tới răng long đầu bạc. Con của chúng ta thì nó cũng ở tuổi trung niên rồi, cho nên là nó cũng sẽ lần lần nó cũng sẽ già đi thôi, thì cũng sẽ có chứ. Đâu có phải là cứ lấy chồng ngoại quốc hay là lấy vợ ngoại quốc là chia lìa nửa đường đâu, thì chúng tôi nghĩ như vậy đó.
Vâng, có thể vị thính giả vừa rồi đó, tại vì ông nhìn ngày xưa, tại vì chúng ta qua đây mới có 40 năm, thành ra những cái cặp trẻ lấy nhau chưa có đến cái độ mà răng long đầu bạc.
Đúng
nhưng
rồi.
Mà ông nhìn ngày xưa đó, thì cái cách mà giống y như chị Tô Nga nói từ đầu, lấy vợ lấy chồng ngoại quốc ngày xưa nó khác lắm. Lấy vì lý do gia cảnh, vì lý do kinh tế, vì lý do cần thiết. Cho nên nó không phải là vì tình, nó khác lắm. Riêng trong đại gia đình chúng tôi có một người anh họ đó chị Thu Nga.
Yeah.
Đó thì mà chắc rất nhiều người ở trong quân y cũng biết đó, là anh Vũ Ngọc Hoàn đó. Lấy một bà vợ người Pháp mà rồi bà này đã đến ngày Tết mà có giải Việt Nam, rồi học tiếng Việt Nam, nói chuyện là thưa bà, bẩm chú, bẩm cô. Rồi thì rất là ấy và sống với nhau cho đến đầu bạc răng long.
đó là lấy nhau từ ngày xưa đó, lấy nhau từ trong những cái thập niên 40-50 đó, thế mà sống với nhau suốt đời và hoàn toàn theo cái văn hóa, còn hơn là một người đàn bà Việt Nam nữa. Thành ra cũng khó, nếu mà lấy nhau vì tình thì chắc chắn là sẽ thanh long đầu bạc cả chị Tư Nga.
Thu Nga cũng đã từng thấy là những người mà cũng quen biết đó, lấy người Pháp đó, thì họ cũng tới răng long đầu bạc, họ già lắm rồi, chứ không có phải là cứ nửa đường là gãy gánh đâu. Thì ra chắc vị này, nhưng mà đúng rồi, chứ vị này nhớ là tới hồi xưa thôi, chứ còn bây giờ thì đúng như vậy, con cháu chúng ta chưa có răng long đầu bạc đâu. Thành ra cũng để từ từ xem, nhưng mà chắc chắn là có nhiều lắm, tới răng long đầu bạc chắc chắn là như thế.
Dạ vâng, xin lặp lại cái lời của chị Thư Nga. À, thời buổi này không có răng long đâu chị ơi, nó implant hết, và tôi cũng làm gì có tóc bạc, cái tóc có đội tóc giả thì làm sao đâu có đâu có gì bạc đâu. À, vâng, chương trình Tình Yêu và Gia Đình vẫn đang tiếp tục, và mời quý thính giả vẫn gọi vào qua số 713-664-8002, 713-664-8002, và chúng tôi cũng đôi khi gặp một chút trở ngại khi mà thính giả gọi vào thì cái tiếng radio rất là xa, nhưng mà nó cũng vọng lại. Thì có một nhiều số thính giả vẫn có cái thói quen là vẫn thích nghe tiếng mình vọng ra từ cái radio, thành ra đi nó xa xa nhưng mà cũng không xa lắm, thành ra cũng vẫn bị vọng lại. Và cũng xin nhắc lại là xin quý thính giả gọi vào thì xin cho biết tên để chúng tôi tiện việc xưng hô. Vâng, thì cái đề tài này đó thì từ chúng ta đã lập lại nhiều lần, và cũng là một cái đề tài mà trong những cái nhóm bạn bè, nhất là các bậc bố mẹ mà gặp nhau là cũng hay bàn lắm, và dĩ nhiên là có rất là nhiều ý kiến trái ngược nhau. Vâng, mời quý thính giả trên đường dây kế tiếp ạ, chúng tôi nghe đây ạ, cho biết tên được không ạ? Hello.
Dạ em tên, dạ em tên Liên.
Vâng, chào chị Liên.
Dạ vâng, em cho biết là giống như là gia đình em á, có một người anh rể người Mỹ. Lúc trước là chị của em lấy chồng bên Việt Nam, chị qua đây 20 năm sau quen với cái anh Mỹ này. Mà bây giờ cái anh Mỹ này anh rất là tốt, chứ đâu có điều gì là lấy chồng nước ngoài là xấu đâu. Anh ấy bây giờ mỗi lần tiệc tùng trong nhà là anh làm mấy đứa bé, anh muốn anh Mỹ anh làm. Anh biết ăn sầu riêng, anh biết ăn mắm nêm. Dạ, rồi mỗi lần đi với các sân là anh ấy chở chị đi, mỗi năm đi mấy lần luôn. Rồi em cũng có một bà chị lớn, bà chị cả đó, có mấy đứa con, lấy chồng thì anh chị cảm, có con rể Mỹ đầu tiên á, là anh ấy cản, rồi cái muốn là lấy là con rể Việt Nam, rồi đứa con dâu, rồi đứa con gái lớn nhất của chị em là lấy chồng Việt Nam, rồi đứa con gái thứ hai lấy chồng Mỹ, bây giờ đứa con gái thứ ba lấy chồng Mỹ, mà anh chị không có vui là lấy chồng nước ngoài. Nhưng mà hai đứa lấy chồng nước ngoài nó còn sướng hơn là một đứa lấy chồng người Việt Nam. Thì em nói cho tất cả người cha, người mẹ đừng cấu cấm cản con cái như vậy nữa. Dạ.
Yeah.
Vâng, cảm ơn câu chuyện của chị Liên. Và nhưng mà thưa quý khán giả, chúng tôi cũng xin phải nói rõ ngay là đưa ra cái đề tài này, chương trình Tình Yêu và Gia Đình không nhằm cổ võ cho các bậc phụ huynh khuyến khích con em mình lấy chồng ngoài chiều, hay là cũng không nhằm có ý tưởng kỳ thị khi mà nói đến. Hồi nãy cũng nhắc đến một tí là ồ thôi, lấy chồng bị trắng thì lấy chồng bị đen, hoàn toàn không có ý tưởng kỳ thị hay là không có gì khuyến khích cổ võ một điều gì cả. Chúng ta chỉ nói là một cái thực trạng của xã hội mà mình đang sống bây giờ ngay trên nước Mỹ này. Và đó là những cái điều mà phụ huynh phải bó tay thôi. Tại vì con em chúng ta lấy chồng lấy vợ cho chúng, chứ không phải lấy cho cha mẹ. Cho nên mình đành chấp nhận và mình nhìn những cái điểm tích cực ở trong những cái điều này. Và rồi tuy nhiên mình cũng vẫn để mà cho bố mẹ được thoải mái đó, thì mình cũng vẫn có thể mà ảnh hưởng con cái, khuyến khích con cái và nhắc nhở con cái về những cái khó khăn sẽ có nếu mà lấy chồng ngoài chủng tộc. Dĩ nhiên lấy chồng trong cùng chủng tộc thì cũng có nhiều khó khăn lắm. Chúng ta thấy cái tỷ lệ ly dị của giới trẻ Việt Nam ngày càng cao, cũng có nhiều khó khăn lắm chứ không phải không. Nhất là khi ở bên nước Mỹ này mà con trai Việt Nam lại không chịu thay đổi theo cái cách sống bình đẳng ngày nay, giúp vợ lo việc nhà hay là sắp chiều chuộng vợ, thành ra cũng gây ra nhiều căng thẳng. Cho nên cái gì cũng có cái tốt cái xấu cả, nhưng mà chương trình chúng tôi chỉ nhằm phản ánh một cái thực trạng của xã hội mà gia đình nào cũng đang phải gặp phải. Phải không chị Thương Mai, anh Dương Phục?
Dạ đúng như vậy, chúng ta và đúng rồi, chị nói rõ ra như vậy chứ không thôi rồi quý thính giả lại tưởng luôn là chúng ta là ủng hộ hay là cổ suý cho cái việc mà lấy chồng ngoại quốc. rồi ngay cả mà da màu thì chúng ta cũng là cổ vỏ như vậy, nhưng không phải, thì chúng tôi chỉ nói ra cái thực trạng thôi. Quý vị có bằng lòng hay không thì khi mà con cái của chúng ta lấy rồi thì chúng ta cũng chịu thôi. Thành ra cái điều đó là chúng tôi mới đưa ra, và chúng tôi cũng muốn biết là cái kinh nghiệm của quý vị làm sao khi mà quý vị không có chấp nhận thì quý vị có tìm ra được một cái giải pháp nào để mà chấp nhận hay không. Và quý vị nếu mà không chấp nhận thì quý vị cũng cho biết cái lý do là tại sao không chấp nhận. Và chúng tôi cũng đã thấy có nhiều người rể Mỹ khi mà lấy vợ Việt Nam rồi, đang không phải nói là cái thời kỳ này mà nó thời kỳ hồi xưa đó, cũng đã qua đây và cũng đã bảo trợ cho nguyên cả gia đình của người vợ của mình và chăm lo rất đầy đủ. Thành ra cái thời nào cũng có người tốt người xấu, chứ không phải nói Mỹ là họ bạc bẽo và nói Việt Nam là chung thủy đâu, phải không anh Thủy, anh Dương Phục và chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi rất là thích cái câu chuyện mà của chị Liên dễ nói, có cái ông con rể người Mỹ mà biết ăn sầu riêng với mắm nêm đó, thì cái đó mình tính là người Việt Nam đi. Tại vì có nhiều rể Việt Nam đâu biết ăn sầu riêng, đâu biết ăn mắm nêm.
Giống như anh Dương Phục đâu biết ăn sầu riêng đâu.
Chị Thư Nga ơi, hồi nãy chị Thư Nga có nói hỏi các vị phụ huynh là nếu mà muốn cấm cản thì như thế nào. Chúng tôi cũng từng chứng kiến có nhiều bậc cha mẹ cũng cấm cản. Rồi gọi là cấm thì không đúng, nhưng mà làm khó. Khó rất nhiều con rể ngoại quốc. Nhưng mà cái điều đó cũng tốt để cho con gái hay con trai mình đó thật sự, thật lòng muốn lấy người này và sẵn sàng chấp nhận những cái trở ngại. Cũng là một cái thử thách rất là tốt. Nhưng mà trong cái vai trò, trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi muốn đề nghị như thế này, chị Thư Nga, là cứ để cho các ông bố, người những người cha Việt Nam á, khó tính đi, giữ cái văn hóa truyền thống đi. Nhưng mà các người mẹ có thể khuyến khích nhỏ to với con gái, con trai mình để mà huấn luyện cái người bạn đời của con em mình đó. Ngay từ đầu lúc về nhà lần đầu tiên, khi mà xin đem bạn về nhà giới thiệu với bố, mẹ, thì là hãy dặn con mình là dặn người kia sẽ chào hỏi bố mẹ theo kiểu của Việt Nam, chào bác ạ, hay là dạy những cái chữ. Chúng tôi cũng đã từng có cô con gái út, cũng có một người bạn mà không phải là người Việt Nam mà là người Mỹ đó, thành ra nó dạy là phải về phải chào bác, đến nữa từng này là phải học léo liệu cả lưỡi đi để mà phát âm cho nó đúng. Có những cái điều mà có thể mình nhồi nhét ngay từ đầu để cho nó quen với lại phong tục tập quán Việt Nam. Và như vậy đó vẫn giữ được những cái nét đẹp của truyền thống Việt Nam, mà đồng thời mình cũng được hưởng, con cái mình cũng được hưởng những cái điều mà, những cái đặc quyền mà của nước Mỹ này trong cái cách mà hành xử đối với lại người bạn đời của mình, có cái sự bình đẳng, có cái sự tôn trọng, nhất là đối với phụ nữ đó chị Thương An.
Dạ vâng, đúng rồi, tức là chị Thủy muốn một người làm good guy và một người làm bad guy. Người good guy thì là dạy cái này cái kia, nhưng mà đúng rồi, và chúng tôi cũng cảm thấy rằng giống như là khi mà mình dạy cho con dâu rể của người ngoại quốc mà gọi bằng ba má thì nó dễ thương hơn. Chúng tôi nghĩ rằng nếu mà gọi tên, bây giờ ông về, cái thằng rể mà nó về nó cứ kêu Phục Phục, Thủy Thủy hay là Tina thì là chắc là nghe không nổi rồi. Bảo
là la liền chị Thương Nga, cái đó phải la ngay lập tức, và mình la con mình trước. La
dạ,
con mình trước,
rồi.
Con mình nếu mà lấy vợ lấy chồng ngoại quốc phải biết cách làm sao để cho vợ chồng nó biết tôn trọng cái văn hóa, cái phong tục của Việt Nam mình.
Vâng, bây giờ xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello, chúng tôi nghe rồi đấy ạ.
Linh Tâm chào ông giám đốc và chào hai bà giám đốc ạ.
Bây giờ không dám chào ông ạ.
Dạ, tôi luôn luôn cổ suý, cổ võ giới trẻ Việt Nam chúng ta lấy vợ lấy chồng ngoại quốc. Một lý do duy nhất mà tôi mong muốn giới trẻ lấy vợ lấy chồng ngoại quốc là làm sao cái thế hệ sau của mình, tới thế hệ đời cháu chắc mình nữa, có chiều cao từ 1m65 trở đi. Đó, cái chiều cao của người Việt Nam nó cần phải vươn lên. Đó là lý do duy nhất mà tôi muốn thấy thế hệ buổi trẻ lấy chồng, lấy vợ ngoại quốc là vậy đó. Cảm ơn.
Cảm ơn ông Linh Tâm.
Cái lý do này chắc không đủ thuyết phục.
Con cháu mình uống sữa cho thật nhiều. Rất nhiều cha mẹ Việt Nam không có cao mà con cho con em uống sữa thật nhiều, lớn lên nó rất là cao. Cao tới 8, 9 nữa đó ông ạ.
Giống như cái chủ trương của người Nhật trước đây họ cũng làm như vậy. Nhưng mà đúng rồi, uống sữa, ăn đầy đủ chất bổ dưỡng. Chúng ta thấy rằng con cháu của chúng ta thời nay nó không có cần phải lấy người ngoại quốc thì nó cũng cao to lắm chứ không phải. Chắc là chúng ta cũng đã hết giờ rồi phải không anh?
Bây giờ thì cũng gần sắp hết giờ rồi. Xin mời chị Thu Nga, Phó Tinh Thủy đúc kết. Và chúng tôi xin cáo lỗi một số cái thính giả đang gọi lên, nhưng mà chúng tôi cũng cái thời lượng của chương trình thì cũng đã cận kề rồi. Xin cảm ơn quý thính giả. Vâng, xin mời chị Thu Nga với anh Tuệ.
Dạ, hôm nay thì chúng tôi làm cái đề tài là con cháu lấy chồng ngoại ngoại chủng hay là ngoại quốc, thì mình sẽ có những cái điểm positive như thế nào, an ủi hay là mình support chúng như thế nào. Tại vì chúng ta thấy rõ rằng cái điều này là một cái điều rất là nhức nhối. Cách đây mấy chục năm thì người Việt Nam ít khi mà chịu chấp nhận như vậy lắm. Có nhiều người nói rằng nếu mà lấy chồng ngoại quốc là từ luôn. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận, là tại vì mình thương con, rồi mình sợ mất con, rồi mình sợ mất cháu thì cũng phải chấp nhận thôi. Là tại vì mình không có bằng lòng thì các con của mình nó cũng lấy. Và chúng lấy là vì hạnh phúc của chúng chứ không có phải là vì mình. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ mở cái lòng của chúng ta. Chúng ta thương yêu con dâu, con rể của chúng ta thì sẽ được chúng thương lại. Và không phải lấy người ngoại quốc đều đưa đến cái tình trạng ly dị. Mà tuổi trẻ Việt Nam bây giờ thì ly dị cũng nhiều lắm. Và dâu rể Mỹ cũng có nhiều người rất là hiếu đễ, chứ không có phải chỉ có dâu rể Việt Nam mới là hiếu đễ. Rồi thành ra chúng ta, cái quan niệm mà ta về ta tắm ao ta đó, bây giờ coi như là chúng ta hãy quên cái chuyện mà chúng ta kỳ thị người ngoại quốc đi. Là tại vì chúng ta đang ở cái xứ Mỹ, tại sao chúng ta kỳ thị xứ Mỹ? Và nếu mà cái con dâu rể đó mà chúng ta được hướng dẫn, và cái sự quan trọng là từ con cái của chúng ta, nếu mà chúng biết kính trọng cha mẹ thì dâu rể của tức là vợ chồng của chúng sẽ biết là tôn trọng cha mẹ chồng hoặc là cha mẹ vợ. Vì vậy cho nên chúng ta đừng có nên ép buộc, nghĩa là làm sao cho nó dễ chịu một chút, nhưng mà chúng ta hướng dẫn con cái ngay từ lúc đầu. Muốn con cái lấy người Việt Nam và hướng dẫn ngay từ lúc đầu, chứ không phải là đùng một cái con cái của chúng ta đem người ngoại quốc về rồi chúng ta cấm cản. Điều đó không thể nào mà có thể cấm cản được. Dạ, mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga và anh Dương Phục đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Đúng như thế, chúng ta chấp nhận trong vui vẻ hạnh phúc, hay là chúng ta chấp nhận trong đau khổ thì mình cũng phải chấp nhận thôi, không có cách nào khác cả. Nếu không thì mất cả con lẫn cháu. Nhưng mà một cái điểm mà tiêu cực trong cái chuyện mà con em mình lấy chồng, lấy vợ ngoại quốc, đó là cái ngôn ngữ khác biệt, cái văn hóa khác biệt. Nhưng mà hai điều này đều có thể hóa giải được. Một cái điểm tích cực là người Tây Phương rất là công bằng. Nếu mà chúng ta thương yêu, thế nào cũng sẽ được đáp trả. Chúng rất là công bằng trong cái chuyện là rất là lý trí, lý lẽ. Thành ra bất cứ cái điều gì thấy có lý, hợp lý. Mà nếu cha mẹ Việt Nam biết dùng cái tình thương, dùng cái lý lẽ giải thích, thì sẽ dễ dàng hóa giải được cái vấn đề khác biệt văn hóa. Khi mà con em mình nó dần dần hòa nhập vào cái phong tục Việt Nam, mình nêu ra những cái điểm tốt đẹp nhất của văn hóa Việt Nam để mà giữ, đồng thời mình cũng phải tiếp nhận những cái điểm tốt đẹp của văn hóa Tây Phương, trong đó có cái sự tôn trọng bình đẳng và công bằng đối với nhau, giữa vợ chồng đối với nhau là hai con người, chứ không phải chồng chúa vợ tôi. Chúng ta không hề thấy cái cảnh chồng chúa vợ tôi trong những cái gia đình mà lấy người ngoại quốc. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin minh xác với quý thính giả, chương trình này không nhằm để cổ võ cho con em chúng ta lấy vợ lấy chồng ngoại quốc, mà chỉ muốn để đưa ra những cái điểm lấy từ kinh nghiệm bản thân của tất cả những người đã trải qua những hoàn cảnh này để mà chấp nhận trong vui vẻ hạnh phúc. Bởi vì mục đích của chúng tôi làm sao để mọi gia đình Việt Nam, đại gia đình Việt Nam luôn luôn được hạnh phúc, được bình an, và chúng ta chia sẻ cái hạnh phúc của con em như là hạnh phúc của chính mình vậy. Phải không anh Phục?
Vâng, đúng như vậy. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi lên tham gia chương trình, và cũng xin chào chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy, chúc ngày làm việc vui.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.